của một người sinh ra và chết đi ở Hus này, một triết gia rất là nổi tiếng mà trong suốt cái giai đoạn học trí con rất là thích, tên là Søren Kierkegaard. Kierkegaard hả? Cái này là gì đó, tên đã bị tiếng Anh hóa. Ông ta có một cái, ông ta là một triết gia theo cái trường phái hiện sinh, nói về cái thân phận con người, về cuộc đời con người, sống để làm gì, rồi sống rồi đi về đâu. Và ông ta là người được linh được gợi hứng bởi rất là nhiều những nhân vật ở trong Kinh Thánh. Ví dụ như là ông ta là người đã viết về những cái bài suy niệm rất là hay về cái cuộc xác tế của ông Abraham đối với Isaac con của mình, hay là ông ta viết về cái cuộc đời của ông Job, cái người công chính, sống rất là công chính thánh thiện trước mặt Chúa, nhưng mà cuối cùng thì đau khổ, hết đau khổ này tới đau khổ khác tới. Ông Job cãi cọ với Chúa là tại sao con sống đàng hoàng với Chúa mà Chúa chả đàng hoàng với con, Chúa để cho đau khổ nó đến đập đến trong cuộc đời của con. Thì Kierkegaard có rất là nhiều câu hay, con muốn mượn một câu của ông ta để bắt đầu cái hành trình của mình. Ông ta nói như thế này: để sống cái cuộc đời của mình á, thì người ta phải biết nhìn về phía trước, phải biết cách nhìn về phía trước. Để sống cái cuộc đời của mình thì người ta phải biết cách nhìn về phía trước. Nhưng mà để hiểu được cái cuộc đời mà mình đã sống á, thì người ta phải học cách để nhìn lại phía sau. Để sống cuộc đời của mình thì người ta phải biết nhìn về phía trước. Cái điều này rất là đúng, bởi vì tất cả chúng ta từ nhỏ tới lớn, cái điều mà chúng ta được dạy trong cái hành trình sống của mình á, hành trình lớn lên, lập nghiệp hay là định hướng công việc, định hướng nghề, thậm chí là lập gia đình với người này, với người kia, tại sao với người này chứ không phải là với người kia, tại sao với cái anh chàng này chứ không phải anh chàng kia, tất cả những điều chúng ta được dạy là phải biết nhìn về phía trước, phải biết nhìn hướng tới cái tương lai. Người nào mà biết nhìn về phía trước á, thì cái bước đi của người ta nó mới vững. Phải có cái ngày mai thì mình mới biết cách mình sống cái ngày hôm nay. Điều đó nó hoàn toàn đúng. Để sống cái cuộc đời này, người ta phải biết nhìn về phía trước. Tuy nhiên để hiểu được cái cuộc đời mà mình đã sống á, người ta phải học cách nhìn lại phía sau. Phải học cách nhìn lại phía sau. Muốn nhìn được về phía sau, người ta phải học. Chúng ta thấy á, trong cái hành trình làm người, mình nhìn đi nhìn lại coi, có rất là nhiều người sống. Cái hành trình cuộc đời của chúng ta ngắn hay dài tùy mỗi người. Ví dụ như con cảm thấy mình bắt đầu vẫn đang còn ở dư giữa lấp la lấp lửng, trẻ thì cũng không trẻ mà già thì cũng không già. Cho nên không có cảm nghiệm được cái sức nặng của cái việc là thời gian nó đã đi qua cuộc đời mình, nó có giá trị như thế nào. Nhưng mà hình như càng đi về cuối, mình đọc lại, mình nghiệm lại, mình mới thấy được cái hành trình của mình nó quý giá. Nhưng mà không phải ai cũng có cái khả năng nhìn lại phía sau. Không phải ai cũng có cái khả năng biết nhìn lại phía sau. Có những người họ quen, chỉ quen với cái việc lao mình về phía trước, lao mình vào công chuyện làm ăn, lao mình vào những cái tính toán, lúc nào cũng tiến về phía trước. Mà cuộc đời đâu có ai sống một cách hoàn hảo đâu. Đâu có người nào có khả năng đi bằng những cái bước chân thẳng băng một đường là tới đích. Có những cái bước chân nó xiên vẹo, nó lạc bên này, nó lạc bên kia. Hành trình mùa chay mình gọi là cái hành trình lạc lối và trở về đó. Có khi người ta nghiêng bên này, người ta ngã bên kia, đi được một bước tới thì hai ba bước lùi. Tiến lên cố gắng được một bước thì tuột xuống hai ba bước. Mình để ý, ví dụ như trong những cái tật xấu của mình sẽ thấy rất là rõ. Mình cố gắng được một ngày, hai ba ngày sau nó tuột còn tệ hơn trước khi mình cố gắng nữa. Hay là có những cái tội, những cái lỗi mà mình muốn thay đổi, mình muốn sửa. Gồng mình lên làm được một tuần, sau đó nguyên cả 52 tuần còn lại trong năm như cũ. Không phải người nào cũng biết cách nhìn lại phía sau. Cái bằng chứng đó là gì? Bằng chứng là chúng ta thấy có những người đã sống gần hết cái hành trình cuộc đời của mình rồi, tới cái tuổi đủ lớn rồi, mà nếu thật lòng, nếu công bằng nhìn vào, mình vẫn thấy nơi người đó có nhiều tật xấu. Có nhiều tật xấu lắm. Bằng chứng là có những người mà chúng ta thấy á, họ được dạy dỗ rất là đàng hoàng trong môi trường đạo đức của nhà dòng, các cha, các thầy, các sư chẳng hạn. Chúng ta yêu mến thì chúng ta khoác cho họ nhiều cái vòng hào quang rất là lung linh, giỏi giang, đẹp đẽ, đạo đức thánh thiện. Nhưng mà có cơ hội làm việc, có cơ hội tới gần, mình sẽ thấy đây cũng là một con người và có những cái dở. Nếu một cách thật lòng, một cách công bằng, mình phải thấy cả những người mà chúng ta nghĩ là giỏi giang, đạo đức thánh thiện cũng có những cái dở. Tại vì sao? Có cái nguy cơ cái hành trình người ta sống, người ta chỉ biết nhìn về phía trước thôi, đi miết về phía trước, và không bao giờ biết là những cái dấu chân mình đi qua đó, nó vẽ nên cái hình gì, nó ra làm sao. Cho nên á, có cái nguy cơ người nào mà có những cái lỗi, có những cái dở, có những cái sai, người ta kéo theo những cái sai đó đi suốt cái hành trình cuộc đời của mình. Người nào không biết nhìn lại á, người nào không nhìn lại về phía sau, thì không, chẳng những không hiểu được cuộc đời mình đã sống, không làm chủ được cuộc đời của mình. Tại sao mùa chay chúng ta bắt đầu bằng cái bài tin mừng, năm nào cũng chỉ cái bài đó? Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Hãy trở về. Hãy trở về với Thiên Chúa là Cha. Ăn năn sám hối, nếu mà mình nói bằng cái ngôn ngữ của ông triết gia nhà mình, rất là đơn giản. Đó là học cách để nhìn lại phía sau, để hiểu được cái cuộc đời mình đã sống. Tĩnh tâm là gì? Là lúc chúng ta ngồi lại, chúng ta không đi tới phía trước nữa. Chúng ta ngồi lại, chúng ta nhìn về phía sau. Chúng ta nhìn vào cái hành trình mình đã đi qua đó. Người nào dám nhìn về phía sau, người nào dám nhìn lại cái quá khứ của mình á, thì người đó còn có một cái tương lai. Một trong những cái dụ ngôn nổi tiếng nhất của chủ mùa chay mà chúng ta nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Năm nay mùa chay, năm nay con đếm chúng ta đã nghe 4 lần rồi. Đó là dụ ngôn. Dụ ngôn gì mà trong đó có cái chữ trở về? À, có cái người con hoang đàn. Hắn đi ra khỏi mái nhà của cha để tự do sống cái cuộc đời của mình. Vì sao anh ta trở về? Cái hành trình trở về của người con thứ rất là đẹp. Lúc mà sa cơ thất thế, ngồi một mình giữa cánh đồng hoang vắng, thân xác thì rã rượi, anh ta hồi tâm. Anh ta hồi tâm. Anh ta tự nhủ, thôi ta đứng lên để trở về. Hồi tâm là gì vậy? Hồi tâm. Nhìn lại phía sau của mình, nhìn lại những cái dấu chân mà mình đã đi qua, nhìn lại những cái sai trong cuộc đời của mình. Cái đẹp nhất của cái linh đạo Kitô giáo chúng ta, cái đẹp nhất của cái những người mà sống đức tin Kitô giáo á, càng lúc con càng thấy xác định được cái điều là chúng ta may mắn vô cùng, may mắn vô cùng khi mình được sống trong cái đức tin này. Bởi vì đức tin của chúng ta luôn luôn dạy chúng ta làm điều tốt, yêu mến Chúa, đọc kinh cầu nguyện, làm những cái điều tốt lành. Nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta giật mình, chúng ta nhìn ra mình chưa làm được. Giật mình đọc lại, mình thấy đầy những cái sai lỗi hết. Nhưng mà đó không phải là cái kết thúc. Đó không phải là cái chấm kết. Cái đẹp nhất trong cái đức tin, trong cái hành trình đức tin của chúng ta đó là gì? Chúng ta luôn có cái cơ hội để làm lại. Luôn có cái cơ hội để làm lại. Dù là bất cứ cái tình trạng nào, cả cái tình trạng nát bé nát bét như cái người con thứ phản bội cha của mình, phản bội nhà của mình, vẫn có cái cơ hội để làm lại. Cả cái trường hợp những người phụ nữ ngoại tình bị người ta đem ra, người ta quản tới trước mặt Chúa Giê-xu đó, theo đúng luật, theo đúng lẽ công bằng thì chị ta phải bị ném đá, phải chết. Nhưng mà Chúa vẫn cho chị ta cái cơ hội để làm lại. Chị về đi và từ nay đừng có phạm tội nữa. Cái quý nhất trong cái hành trình sống đức tin của chúng ta như một người Kitô giáo á, đó là chúng ta phải giữ cho mình được cái niềm tin là mình luôn có cái cơ hội để làm lại, để đi tiếp về phía trước, nếu chúng ta biết nhìn lại phía sau. Cho nên cái nhịp đầu tiên mà con muốn chia sẻ với cộng đoàn, tĩnh tâm là gì? Là lúc chúng ta giữ cho cái lòng của mình sững lại, để chúng ta nhìn lại về phía sau, nhìn lại cái hành trình mà mình đã sống. Người nào sống 40 năm thì nhìn lại hành trình 40 năm cuộc đời, 50 năm thì nhìn lại 50 năm, người nào 60 năm thì có thể hát bài Em ơi có bao nhiêu. Chúng ta đi qua cái câu này cũng của cái ông Kierkegaard. Chúng ta đi qua cái cuộc đời này với cái ánh mắt bị bịt kín. Chúng ta đi qua cái cuộc đời này với cái ánh mắt bị bịt kín. Cho nên là có khi là phải quay nhìn lại thì chúng ta mới hiểu mình đã đi qua cái con đường nào. Ông ta dạy người ta rất là hay về cái việc nhìn lại. Ánh mắt bị bịt kín có nghĩa là gì? Bao nhiêu những cái bận tâm, bao nhiêu những cái lo lắng, những cái bận tâm trong cuộc đời của mình á, mình luôn luôn mình đi qua và mình không có nghĩ tới cái chuyện là có một ai đó đang đồng hành với mình, có một cái bàn tay nào đó đồng hành dẫn dắt mình. Bằng không thì mình chẳng có được cái ngày hôm nay. Trong cái nhìn về thiêng liêng á, nhìn lại là cái cách tốt nhất để chúng ta thấy, để chúng ta thấy được là Chúa đã hướng dẫn mình như thế nào. Mình hay nói là Chúa yêu con vô cùng, Chúa đủ thứ hết. Nhưng mà để thực sự có thể cảm nghiệm được á, để có thể cảm nghiệm được á, cái chất liệu quý giá nhất là mình nhìn lại chính trong cái hành trình mà mình đã sống á, những cái thăng trầm trong cái cuộc sống mà tự nhiên mình vượt qua, những cái khó khăn, thậm chí là những cái tai nạn. Có những cái chuyện á, nếu mà lúc mà mình ở trong cuộc, mình chỉ thấy nó là thất bại, nó là đau khổ, nó là thua thiệt. Phải đi qua một hành trình dài, mình quay, mình nhìn lại và mình thấy rõ ràng là Chúa dùng chính cái thất bại, cái đau khổ, cái thua thiệt đó để Chúa nâng mình lên, Chúa giúp cho mình lớn lên. Cái kinh nghiệm của con, có một thời gian rất là dài, ở đây bây giờ mà con cầm được micro, con đứng đây con nói một cách lắc qua lắc lại tự tin và không có run đó, nó là một hành trình rất là dài. Một hành trình rất là dài. Trước đây á, con là người rất là mặc cảm và không có dám đứng trước đám đông. Không phải chỉ có một mình anh run đâu, hồi trước cha cũng run dữ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái hành trình mình đọc lại cuộc đời của mình, trong cái hành trình suốt tuổi thơ, con luôn thấy mình là người thua thiệt. Con sinh ra vào những cái năm sau chiến tranh mà, cho nên cái thời đó là thời ăn bo bo để sống. Cái thời ăn bo bo để sống, cái thời rất là vất vả. Rồi có một thời gian dài con đi bán vé số, những năm 80 mấy bán vé số trên đường phố, rồi đi đánh giày. Bởi vì gia đình của mình rất là vất vả. Mình nhìn thấy bạn bè của mình, ôi sao nó phay phay, nó đi học một buổi, buổi thứ hai nó vô tiệm net, nó ngồi nó bấm, nó chơi thoải mái, nó vô tiệm cà phê, nó ngồi nó đọc truyện. Mình thì đi học một buổi, buổi về cầm cái sắp vé số, cắm cúi đi bán. Cắm cúi là bởi vì ngước mặt lên thì nhìn tụi nó thì mắc cỡ. Hỏi Chúa lúc đó, có rất là nhiều lần trong kinh nghiệm tuổi thơ của con á, trách Chúa là tại sao Chúa không có công bằng với con. Gia đình con sống rất là đạo đức, bố mẹ con làm việc cho nhà thờ, bao nhiêu là cái cống hiến. Anh em tụi con tối nào cũng đọc kinh cầu nguyện, xin Chúa cho gia đình con bớt khổ. Có bớt khổ tí nào đâu, Chúa không có công bằng với con. Tại sao mấy người kia, cái nhà bên cạnh nhà con, rõ ràng con biết là họ sống bằng cái nghề buôn lậu ma túy, cocaine rồi heroin cho mấy đứa trẻ, họ giàu lên, họ giàu rất là nhanh, trong khi nhà của mình sống đàng hoàng thì mình cứ khổ với người ta. Và mình thấy đó là cái bất công, nó như là một cái tổn thương á, một cái tổn thương ở trong lòng của mình, nó để lại cái mặc cảm. Cho tới khi con vào dòng, mình đọc lại, mình mới thấy là nơi mình nó có những cái sức bật, nó có những cái sức bật. Bởi vì cái hành trình cuộc sống của mình nó rất là khó khăn, cho nên á, những cái khó khăn nó làm bật lên được những cái khả năng tiềm tàng của mình. Giống như là cái thời sinh viên của con, cũng phải vừa đi làm vừa đi học. Mà lúc đó đi làm đi học làm gì? Lúc đó con dại quá cho nên là xin vô nhà dòng hơi sớm. Con đi tu sớm lắm. Vừa xong lớp 11 là nhà dòng nhận con rồi. Rồi lúc mà vô nhà dòng thì đâu có được đi làm. Mấy anh em thì còn có thể đi làm thêm kiếm tiền. Ở trong nhà dòng lúc mà vào làm đệ tử cũng phải có tiền, đóng tiền ăn rồi tiền học. Chứ nhà dòng đâu có giúp hết được, giai đoạn khó khăn. Thì lúc đó con mới nghĩ là thôi bây giờ mình phải tìm cách nào đó để mình sống. Bắt đầu viết lách, lúc đó bắt đầu tập làm thơ, sáng tác nhạc. Rồi có những đêm cuối tuần mà con được rảnh á, là đã có những lần con ôm đàn, con đi hát, ôm đàn guitar con hát. Hát ở phòng trà rồi không muốn cho bao nhiêu đó họ cho. Suốt những cái năm tháng sinh viên của mình sống lay lắt bằng những cái đồng tiền nhuận bút, mà 1-2 bài thơ, 2-3 bài báo rồi truyện ngắn. Nhưng mà cuối cùng cái nó thành cái nghề. Con là người đầu tiên mà nhà dòng gửi qua bên Radio Vatican làm việc ở bên đài. Rồi sau đó thì các thầy cứ kế tiếp nhau. Nguyên nhân là bởi vì nhà dòng biết mình có cái khả năng viết. Nhưng mà khả năng viết đó nó đến từ đâu? Nó đến từ cái lúc mình khổ quá, mình không còn cách nào khác hết, chỉ đơn giản viết để kiếm tiền có cơm thôi. Và tự nhiên sau hành trình 4 năm đời sinh viên, cái nó thành cái khả năng. Con vẫn nói á, sau khi mà mình đọc lại cái hành trình cuộc đời của mình, con vẫn nói với Chúa, giả như con sinh ra ở một gia đình giàu có hơn, chắc con không đi tu được. Giàu có hơn, khấm khá hơn thì có lẽ mình đã tìm một cái con đường khác, chứ mình không có được cái con đường ơn gọi như bây giờ. Cho nên cái mà trước đây mình coi là thiệt thòi á, cái mà trước đây mình coi là thiệt thòi, là cái mặc cảm, là cái dở, là cái thua thiệt á, thì Chúa dùng chính cái điều đó để Chúa huấn luyện mình, cho mình lớn lên từng ngày từng ngày. Con có một người bạn rất là thân. Hồi nhỏ nhà con thì ở ngay cái cánh rừng, nhà lá, gió tứ bề. Nó thì nhà ở ngay ngoài huyện, nhà to 3 tấm, to hồi những năm 80 mấy mà có nhà lầu là thấy giàu lắm. cái tự nhiên có ngày nó chạy xuống nhà con, nó nằm nó ngủ trưa, nó gác giò lên cái võng treo toàn ten, nó kêu An ơi, tao ước gì nhà tao được như nhà mày. Lúc đó tự nhiên con giật mình, bởi vì chính xác đó là cái điều ước mà mình luôn luôn tự nói với mình, là ước gì nhà mình được bằng một góc như nhà nó thôi. Sáng ra nó đi học, mình thì có khi mang bụng đói mình đi học, nó thì cứ móc túi ra là tiền rủng ra rủng rỉnh, muốn cái gì cũng có hết. Cho nên mình cứ nghĩ là mình cái ước ao một cách rất là thầm kín, là ước gì Chúa thương mình, Chúa cho mình được nhiều điều kiện như cái nhà đó. Tự nhiên cái nó kêu tao ước gì nhà tao được như nhà mày. Hỏi sao vậy? Nhà mày giàu thí mồ luôn. Đấy không, nhà mày nghèo nhưng mà vui. Nhà mày nghèo nhưng mà vui lắm. Một ngày là bố mẹ, anh chị em ngồi ăn với nhau hai lần, ít là ăn trưa với ăn tối, rồi cười với nhau, vui vẻ, không có gì hết trên bàn, chẳng có gì hết nhưng mà vui. Nhà tao giàu thiệt, nhưng mà ba tao một mâm, mẹ tao một mâm, một mình tao nguyên cái mâm to tổ đùng. Thì nhà đó quá giàu, cho nên là bố, sau một thời gian thì bố dắt một cô về ở trong nhà luôn. Mẹ cũng đâu có vừa dắt một ông về ở trong nhà, nhà ba lầu mà. Thì còn lại một cái lầu là một mình thằng nhóc đó, là đủ thứ đồ chơi điện tử, đủ thứ mọi sự hết. Rồi bố mẹ chỉ ra một điều kiện là con ở yên, đừng làm phiền bố mẹ. Rồi sau này thì bạn đó đi tù. Bởi vì trong cái hoàn cảnh như vậy, không hư thì cũng lạ. Cho nên khi mà đọc lại cái hành trình cuộc đời, đó chỉ là một vài những cái nét rất là nhỏ mà từ cái hành trình con đã đi qua. Tại sao con nói cái tầm quan trọng của cái việc đọc lại, để thấy rõ ràng là Chúa có cái cách của Chúa. Chúa có cái cách của Chúa để những cái biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình nó phải xảy ra như vậy đó. Nếu nó xảy ra khác đi một chút, bây giờ mình không có ngồi đây. Nếu khác ra một chút, bây giờ mình không có được cái cuộc sống này. Nhìn lại để mình thấy là có một cái bàn tay nào đó rất là âm thầm, có nhiều khi mình không có nhận ra, rất là âm thầm, nhưng mà âm thầm một cách rất là hữu hiệu để dắt mình đi từng bước, từng bước, từng bước để mình đến được những ngày hôm nay. Đó là cái điểm xuất phát của chúng ta trong cái việc là nhìn lại, việc nhìn lại để thấy là đó là cũng giống như là mỗi cách để tự mình hòa giải với chính mình á. Thử hỏi coi có những cái câu hỏi trong những cái ấm ức ở trong cái đời sống đức tin của mình á, Chúa đã như thế này với tôi, Chúa đã như thế kia với tôi, Chúa đã chơi không đẹp, Chúa đã thế này thế kia. Chúng ta thử đọc lại coi thử. Thử đọc lại coi thử đâu là cái giá trị của những cái điều mà chúng ta gọi là những cái không may mắn, những cái thiệt thòi, những cái thất bại, thậm chí là những cái tai nạn. Bao giờ chúng ta đọc ra được cái điều đó thì chúng ta mới hiểu được cái giá trị của cái tình yêu. Đây là tại sao con bắt đầu bằng cái việc đọc lại cái chủ đề của chúng ta, chủ đề tĩnh tâm của chúng ta đó là gì? Là thập giá minh chứng tình yêu. Thập giá là cái gì? Là những cái khó khăn, những cái gánh nặng, những cái thất bại, những cái điểm tối trong cái hành trình cuộc đời của chúng ta, những điều mà chúng ta muốn tránh né, những điều chúng ta không có muốn nhắc lại. Nhưng mà chính xác đó mới là những cái điều nói với chúng ta về cái tình yêu của Chúa. Cái hành trình của cái cuộc tĩnh tâm này có ước mong một điều á, là chúng ta sẽ đọc lại cái chặng hành trình thương khó của Chúa, cái thập giá mà Chúa Giêsu đã vác á. Rồi ngang qua đó mình thấy được những cái thập giá của cuộc đời mình, những cái thập giá mà Chúa đã gửi tới cho mình, những cái khó khăn, những cái thất bại, những cái thập giá, để mình thấy đó là cái cách Chúa thể hiện cái tình yêu của Chúa dành cho mình. Chứ không phải trong Kinh Thánh người ta hay dùng cái từ mà con rất là không thích, đó là cái từ thử thách. Chúa thử thách ông Abraham hả? Chúa thử, Chúa không có thử. Chúa không cần phải thử, Chúa biết rồi, Chúa đâu cần phải thử. Chúa cũng không có thách. Chúa không có thử cũng không có thách. Nhưng mà Chúa có cái cách để Chúa gửi đến những cái biến cố hay là những cái khó khăn trong cuộc đời của người ta. Để từ từ chúng ta phải biết cách nhìn lại, học cách nhìn lại, thì mình mới hiểu được Chúa muốn dạy mình cái điều gì. Đó là điểm dẫn nhập thứ nhất của con. Có dài quá không ta? Rồi, con xin hỏi nhà tổ chức con được nói tới mấy giờ vậy? Con có tật nói dài lắm. Ok, để biết còn nửa tiếng nữa. Con lỡ làm trong đài Radio Vatican mà radio mỗi khi mở đài là cứ phát liên tục à. đó là cái điểm thứ nhất. Cái hành trình, cái việc con gọi là nhìn lại phía sau. Nhìn lại phía sau. Để sống cuộc đời của mình thì chúng ta phải biết cách nhìn về phía trước. Nhưng mà để hiểu được cuộc đời của mình đã sống, chúng ta phải học cách để nhìn lại phía sau. Điều đó rất đúng trong cái hành trình đức tin. Đây là một điều, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tại sao? Tại sao có những lúc chúng ta nhìn lại về phía sau và mình thấy mình ngạc nhiên? Có bao giờ chúng ta nhìn lại và mình thấy ngạc nhiên về chính bản thân của mình không ta? Có bao giờ mình nhìn lại và mình thấy ngạc nhiên vì có những lúc mình không tin là mình đã từng hành xử cái kiểu kỳ cục như vậy. Không tin là mình gặp lại những cái hình ảnh rất là kỳ quặc của chính bản thân mình. Những lúc mình lên cơn giận chẳng hạn, những lúc mình nổi điên lên, trời ơi, giống như mình thành một người khác vậy đó. Có những cái hành, có những cái lúc mà chúng ta thấy giống như mình không còn là mình nữa. Tại sao như vậy? Cảm ơn anh Bảo. Với những người mà đi tĩnh tâm á, con rất là thích dùng cái hình ảnh của cái viên gạch. À, viên gạch. Nhưng mà viên gạch này không đúng với cái điều mình muốn nói rồi. Thôi kệ. Châu Á, đạo, ở trong châu Á, của cái văn hóa của châu Á của mình á, hình ảnh của cái viên gạch rỗng, viên gạch rỗng á, nó có một cái ý nghĩa triết lý rất là đặc biệt. Cái điểm đầu tiên là con đi từ cái triết lý của châu Âu, của của ông Đan Mạch mình. Châu Á của mình dạy về một cái triết lý rỗng rất là hay. Ví dụ như hình ảnh của viên gạch. Chúng ta có biết tại sao á, khởi đầu tất cả những cái công trình người ta xây dựng, khởi đầu người ta bắt đầu bao giờ cũng bằng những cái viên gạch rỗng. Nó không có đặt như những cái viên gạch này. Một phút.
Trong nhóm mình có ai đậu xe ở ngoài đường ngoài kia không? Cái đường nhỏ ở trên kia.
Cái chiếc xe màu đen đậu ngoài đó hay là mấy chiếc đậu ở đây nè? Tất cả những chiếc xe đậu trên con đường đó là đường để xe nó chạy chữa cháy. Cái thằng ca đây nó xua.
Nếu ai đậu xe ở cái đường kia, cái đường mà để cứu hỏa thì lên chờ chỗ khác.
Có ai đậu ngoài đó không?
Vậy là chúng ta rất ngoan. Ngoan chứ không có ngang. Rồi con trở lại một tí với cái hình ảnh của cái viên gạch rỗng. Cái câu hỏi người ta đặt ra, tại sao ở trong xây dựng người ta hay dùng gạch rỗng chứ người ta không có dùng gạch đặt? Hãm nấm. Ở đây không chắc có nhiều kỹ sư xây dựng. Giá hãm nấm, đó là một cái tác dụng. À, tiết kiệm được đất hả? Bởi vì rỗng khoét ra. Nó phải có một cái lý do đặc biệt ở trong xây dựng. Ở trong xây dựng á, những cái khoảng trống, những cái khoảng hổng, nó quan trọng không kém gì những cái khoảng đặt. Một cái ví dụ rất là đơn sơ, chúng ta nếu mà chúng ta thấy hình ảnh mấy ông thầy chùa mà biểu diễn công phu á, mình thấy không? Biểu diễn công phu ở trên tay không mà chặt gạch á, những viên gạch mà họ chặt á, không bao giờ là những viên gạch rỗng. Bởi vì gạch rỗng chặt không bể, chặt cùng lắm á thì nó chỉ vỡ ra thôi chứ không có gãy được. Họ luôn luôn dùng những cái viên gạch đặc để họ chặt. Bởi vì sao? Gạch đặc á là cái viên gạch mà người ta tác dụng một cái lực vào bất cứ một cái điểm nào ở trong viên gạch á, thì cái lực tác dụng đó nó lan ra toàn viên gạch. Nó lan ra toàn viên gạch. Và chỉ cần tác dụng một cái lực đủ mạnh thôi thì viên gạch sẽ vỡ ngay. Mấy người mà cung phu là họ chặt xuống đúng một cái điểm đủ mạnh thì viên gạch sẽ vỡ ngay. Chuyện gì xảy ra nếu viên gạch ấy rỗng? Cái lực người ta tác động, người ta đập vào cái viên gạch, nó trúng cái khoảng không, nó tan mất tiêu à. Bởi vì nó không có truyền được. Nó có những cái khoảng không, cho nên lực đập vào á, nó chỉ lan đi được tới một mức nào đó, tới cái khoảng không cái nó tan mất. Cái khoảng không là cái khoảng làm tan lực. Cho nên những cái viên gạch mà rỗng ở bên trong á, nó có khả năng chịu lực tốt hơn rất là nhiều so với những viên gạch đặc. So với những viên gạch đặc. Cái kết cấu của một cái nhà hoặc là của một cái cầu cũng vậy. Người ta phải tìm cách để những cái khoảng hổng. Đó là những cái khoảng mà nó làm triệt tiêu cái lực tương tác, thì cái sức chịu đựng của nó mạnh hơn rất là nhiều. Câu hỏi con đặt ra, nếu mà cuộc đời của mình được ví như một cái viên gạch, cái viên gạch đó nó rỗng hay nó đặc? Tại sao có những lúc mình thấy có một ai đó có một cái tương tác nhỏ vô cùng, rất là nhỏ, có khi là một cái lườm mắt thôi, hoặc là có khi là một lời không vừa lòng thôi, thì nó đủ để nó đốt cả một cái cơn giận nó bừng bừng ở trong lòng của mình. Chỉ một cái lực tương tác rất nhỏ thôi, nó làm vỡ rất là nhiều thứ ở trong lòng của mình. Tại sao vậy? Bởi vì có cái nguy cơ mình xây dựng cái cuộc đời của mình như một cái viên gạch đặc, nó dày đặc hết, đủ những cái áp lực hết, áp lực của công việc, áp lực của chuyện tiền bạc, áp lực của tương quan, rồi áp lực trong tình cảm vợ chồng, trong tương quan, đủ mọi thứ, nó nén mình lại giống như là một cái viên gạch đặc vậy đó. Mình không còn cái sức đàn hồi nữa, không còn cái sức chống trả, không còn cái sức đàn hồi nữa. Cho nên á, mình cứ nghĩ là cuộc sống này nó quá khó khăn, thiệt ra những cái vất vả, những cái thử thách mà nhỏ, cuộc sống ai chẳng có. Cả bản thân của mình á, những lúc mà mình khỏe, những lúc mình vui, những lúc tinh thần mình thoải mái, tâm lý mình ổn định, thì cái đó mình coi là chuyện nhỏ. Một lời nói không vừa lòng, một lời khích, một lời kháy, một câu này câu kia, nó chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng mà có những lúc nó làm mình nát bét, mình nổi điên lên, mình nổi giận, mình đùng đùng, mình phản ứng. Cả cái cuộc đời của mình như một cái viên gạch đặc, mình nén đủ những thứ ở trong đó hết. Cho nên cái khả năng chịu lực của nó rất là kém. Hai năm vừa rồi cái chủ đề chung của giáo hội mình đó là một vụ hôn nhân và gia đình, đúng không? Một vụ cho các cặp vợ chồng trẻ. Cho nên con đi giảng ở bên Đức, cho rất là nhiều khóa ở bên Đức, ở bên Pháp, nói chuyện với những cặp vợ chồng trẻ, trẻ theo cái nghĩa là cỡ tuổi như con á, thì họ đến nói chuyện rất là dễ, chia sẻ rất là dễ, bởi vì họ tin là cha con trẻ. Cho nên có những cái vấn đề trẻ trẻ cha hiểu, chứ mấy cha lớn tuổi quá, mấy cha tưởng tượng hơi khó. Và chia sẻ với nhau rất là nhiều, con thấy có những cái chuyện rất là đáng tiếc trong cái cuộc sống của người ta. Hai vợ chồng còn thương nhau vô cùng, lo lắng cho nhau đủ thứ hết, nhưng mà cuộc sống của người nào cũng nén đầy những cái bận rộn riêng của mình, những cái kế hoạch riêng của mình. Cuối cùng giống như là hai con đường chạy song song vậy đó. Và ai cũng mỏng manh, ai cũng dễ tổn thương hết. Người nào cũng cảm thấy mình dễ tổn thương hết. Chỉ cần về tới nhà, đi làm suốt một ngày về tới nhà, người kia nói một câu mà thấy nó hơi phong long một tí thôi, thấy kiểu hơi bóng bóng gió gió một tí thôi, là mình ôm hết về phía mình. Mình kêu rồi, là anh đang nói kháy mình đây. Là tự nhiên bùng 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 bùng. Sau khi bùng xong ngồi lại mới thấy mình vô duyên. Rồi ngồi chia sẻ, có một ai đó làm trọng tài ngồi ở giữa chia sẻ, thì con đặt câu hỏi tại sao như vậy. Trong cái ngày sống của chúng ta có một cái khoảng nào đó có thể tạm gọi được là cái khoảng tan lực không? Giống như cái khoảng trống của cái viên gạch đó. Chúng ta ngồi lại để cho tất cả những cái lực tương tác, những cái va đập, những cái khó khăn, những cái thách đố của ngày sống đó, Nó tan đi. Không phải khi mà giáo hội khuyên chúng ta là cuối ngày nên có một cái giờ cầu nguyện, rồi nên có giờ cầu nguyện với Chúa, nên ngồi lại trong thinh lặng. Thực ra đó không phải chỉ là những cái lời khuyên đạo đức không đâu. Nó có cái giá trị tâm lý, nó có cái giá trị hồi tâm, rồi nó có cái giá trị thiêng liêng rất là đẹp. Người nào hoặc là gia đình nào cuối ngày mà còn giữ được một cái nhịp gọi là ngồi lại với nhau, thinh lặng với nhau, phúc hồi tâm, hay là cầu nguyện, hay là đơn giản thôi đốt một cái nến lên ngồi đó thưởng cho mình, ngày nay mình bận rộn nhiều quá, bây giờ mình muốn giữ một cái khoảng trống, tự nhiên chúng ta sẽ rất là dễ có một cái giấc ngủ ngon. Trong cái năm sống của mình cũng vậy. Con về nhà anh chị bảo nói chuyện, hỏi sao, đã được nghỉ rồi sao? Nói mình làm cả năm rồi, giờ tới giờ mình phải nghỉ chứ. Năm có được phục sinh có một lần chứ mấy. Năm có được một lần phục sinh, năm có được một vài lần tĩnh tâm chứ mấy. Đây cũng là cái lúc mà chúng ta tạo cho mình một cái khoảng trống chịu lực. Tĩnh tâm, chúng ta rút lui một tí khỏi cuộc sống thường ngày, trở về với mình, ngồi nhìn lại mình. Đó là lúc mà chúng ta tạo cho mình một cái khoảng trống chịu lực. Một cái khoảng trống để mình biết là nếu mà mình giữ được cái khoảng trống đó, thì cái khả năng chịu va đập, cái khả năng gồng gánh, cái khả năng phải đối diện với những cái khó khăn của mình sẽ rất mạnh hơn, mình mạnh hơn rất là nhiều. Chứ mình nói những cái mỏng manh dễ vỡ, thiệt ra có những cái nó không có đáng. Mình có thể vượt qua và vượt qua rất là dễ dàng, nếu mà mình biết khôn, mình dừng lại, mình nhìn lại, mình đọc lại, rồi mình học ra được cái gì đó từ cái hành trình sống của mình. để mình không có như một cái viên gạch quá đầy, quá đặc và dễ vỡ. Đó là điểm thứ hai. Cái kiểu của con là cái kiểu dạy học. Con xin lỗi, con hay bệnh nghề nghiệp. Con dạy học cho mấy thầy là luôn luôn phải như vậy. Sau khi nói một điều gì thì phải tóm lại là hồi nãy giờ tôi đã nói cái này. Nói một điều gì đó phải tóm lại hồi nãy giờ tôi đã nói điều đó, là điểm thứ hai. Con không biết, con nghĩ mình nên dừng ở đây một tí. Có ai muốn phản hồi gì không? Có ai muốn phản hồi một tí gì đó? Tức là trong cái cách khi mà con đi giảng á, con vẫn nói như thế này. Đối với một người đi tĩnh tâm, cái điều quan trọng nhất không phải là ông cha ông giảng cái gì. Cái điều quan trọng nhất không phải là ông cha ông giảng cái gì, mà quan trọng nhất là trong số những điều ông cha ông nói á, có cái điều gì thực sự nó đụng chạm tới mình. Đó mới là cái quan trọng, đó mới là cái mình mang về. Chúng ta khác nhau lắm. Cho nên con có thể nói thao thao bất tuyệt tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, nó đủ thứ điểm hết. Điểm này, điểm này, điểm này, điểm này. Nhưng mà có người thì được đánh động điểm này, có người thì được đánh động điểm kia, có người thấy điều này hữu ích cho mình. Cho nên chúng ta phải trung thành với chính mình, với những cái chuyển biến ở trong tâm hồn của mình á. Mình ngồi mình nghe, và nhiệm vụ của mình á là phải lọc. Nhiệm vụ của mình là phải lọc, và phải coi thử cái điều này nó đang muốn nói với mình cái gì. Bởi vì con đâu thể nào nói một cách mà nói một cá, nói một phát mà trúng hết tim đen của tất cả mọi người. Chúng ta là những người có nhiệm vụ phải biến cái điều đó đúng cái tim đen của mình, và coi thử mình học được cái điều gì, cái điều gì mình cảm thấy mình được đánh động. Nên cái điểm thứ nhất con nhắc lại, cái việc nhìn lại. Nhìn lại để thấy cái bàn tay quan phòng của Chúa. Nhìn lại để thấy cái cuộc sống của mình đẹp. Bởi vì Chúa luôn dắt mình đi một cách rất là âm thầm, nhưng mà rất là hữu hiệu. Người nào biết nhìn lại thì người nào biết nhìn lại phía sau thì người đó còn có cái con đường ở phía trước. Rồi cái điểm thứ hai là con nói về cái giá trị của cái khoảng trống, cái khoảng lặng, cái khoảng hổng, cái mà chúng ta gọi là cái tĩnh. Cái tĩnh, phải có cái tĩnh cho cái tâm của mình. Con muốn ngừng một tí để chúng ta đổi giọng một tí, chứ nghe giọng con đều 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 hồi thế nào cũng có người gật đầu đồng ý à. Dạ, con xin mời lên này. Nghe đổi giọng tự nhiên thấy hay hơn à.